Dạ. Quả thật mà nói là vô cùng từ bi. Trong kinh Lăng Nghiêm có rất nhiều hiện tượng. Phật đã nói cho chúng ta biết chân tướng của nó. Ví dụ như Ngài nói, bảy thứ vô đích không. Kinh Lăng Nghiêm nói đến pháp thế gian, giảng rất tường tận. Thông thường trong kinh Đại Thừa gọi là lục đạo, Kinh Lăng Nghiêm thì gọi thất đạo. Thất đạo là từ đâu đến? Lục đạo thì chúng ta biết có trời, có Atula, có người, là tam thiện đạo này. Có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, tam ác đạo, đây là lục đạo. Còn thất đạo là tiên đạo. Nguyên gốc tiên đạo là chia thành trời, Atula và người trong tam đạo này. Tam đạo này đều có tiên nhân. Tiên nhân đặc biệt đem họ nêu ra, đơn độc nói là một đạo. Cho nên Kinh Lăng Nghiêm giảng vô cùng tường tận, đặc biệt là địa ngục đạo. Kinh Lăng Nghiêm nói đến thất đạo, kinh văn rất dài, rất dài, nói rất tường tận. Còn nói về địa ngục thì nói tường tận nhất. Đoạn văn tội của địa ngục đạo này hầu như chiếm hết một nửa của phần kinh văn bảy thứ. Phật vì sao đem địa ngục nói một cách tường tận như vậy? Đây là vì Ngài từ bi đến cực độ. Như e sợ chúng ta không cẩn thận đọa vào địa ngục. Địa ngục đạo vào rất dễ dàng, thoát được ra rất khó. Vì vậy, nền giảng rất tường tận là khiến chúng ta phải dè dặt cẩn thận. Mười ngàn lần đừng nên rơi vào địa ngục, vô cùng phiền khúc. Phật Bồ Tát tuy rằng đại từ đại bi, thời thời khắc khắc nhớ tới chúng ta, nhưng chúng sanh trong địa ngục không dễ dàng cứu độ. Quý vị nếu thành tâm tụng kinh Địa Tạng có thể thể hội được một ít. Bảy thứ vốn không có, cũng tức là nói lục đạo vốn cũng chẳng có. Đây là sự thật. Lục đạo là từ đâu đến? Lục đạo là cái hiểu tướng từ sau khi chúng ta mê mất tự tánh biến hiện ra. Chúng ta đưa ra một ví dụ, mộng vốn nó chẳng có. Điều này quý vị đồng tư đều nhìn nhận, mộng là giả. Nhưng ban đêm anh có nằm mộng không? Anh thật có nằm mộng. Nếu giấc mộng này thật dài mà không tỉnh lại, vậy giấc mộng là thật có. Có thọ khổ, có khổ, có vui. Khi giật mình dậy, mơ biết thì ra nó vốn là giả, vốn chẳng có việc này. Lục đạo là như thế đó. Đọa lạc vào trong lục đạo chẳng được thoát khỏi là đang nằm đại mộng. Phật trong kinh Đại Thừa có dạy mộng huyễn đào ảnh, rất có đạo lý. Một người nào đó giác ngộ được thoát khỏi lục đạo thì mới biết mình đang nằm đại mộng. Lục đạo luân hồi là cảnh mộng, cảnh đại mộng. Đây là thật. Lục đạo thật sự là cảnh mộng. Nhưng nếu anh không giác ngộ thì anh không thể thoát ra được. Mộng tuy là giả, nhưng ở trong mộng thật sự có cái cảm thọ khổ vui. Cái cảm thọ khổ vui này là chân thật. Giống như chúng ta đang ở trong lục đạo, thân tâm chỗ cảm thọ là có, không thể nói là không có, thật sự là có. Ngủ ma dự thức, ngủ ấm ma này, ma là giết ma, ma là gây thương hại, ma là phá hoại. Ngủ ấm, sắc thọ tưởng hành thức, tất cả các chướng ngại. Ma não, não là phiền não, đem nó tổng quy nạp lại không ngoài năm đại loại. Năm đại loại này Kinh Lăng Nghiêm cũng nói rất là tường tận. Mỗi loại nói cho chúng ta biết có 10 thứ, còn có 50 loại ấm mà chúng ta phải nhận biết nó, thật sự nhận biết được nó, cho dù cảnh ma có hiện tiền chúng ta cũng không thể bị ảnh hưởng, không thể bị ảnh hưởng, không thể làm thương hại đạo nghiệp của chúng ta. Sẽ là chúng ta không nhận biết nó, không nhận biết nó thì sẽ bị nó khống chế, thì sẽ bị nó lừa, bị nó khống chế. Đạo nghiệp tu hành của chúng ta chịu lấy ảnh hưởng trở ngại của nó. Nếu nhận được biết nó, biết rõ nó sẽ không làm hại được chúng ta, nó cũng không thể làm trở ngại việc tu hành của chúng ta. Cho nên Phật dạy chúng ta nhất định phải dự bị nhận thức trước. Đây là mỗi một người đồng tu. Thế giới này hay nói cách khác cũng chẳng ngoại lệ, trên đường tu đều có thể gặp phải, tất cả đều có thể gặp. Vì sao chúng ta gặp được? Thân của chúng ta là thân ngũ ấm, thân tức là sắc thọ tưởng hành thức, đã là thân ngũ ấm sao anh có thể nói là thân gặp ma ngũ ấm? Cho nên gặp ma ngũ ấm là rất nhiều, điều này không có gì lấy làm lạ. Vấn đề là chúng ta phải nhận biết nó, phải biết rõ chính, cũng tức là thường nói chúng ta phải biết mình, chúng ta phải nhận biết hoàn cảnh. Tình huyền đích thật là đại giáo viên mãn. Nó nói cho ta biết là bốn pháp giới vô ngại, không có chướng ngại, đặc biệt là lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Nếu chúng ta đem sự và lý trong kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm chỗ nói đến, thật sự thấu triệt minh bạch rõ ràng, thì cảnh giới Hoa Nghiêm sẽ không khó để khế nhập. Phương pháp khế nhập thì chúng ta vẫn dùng câu A Di Đà Phật này, dùng Đại Thế Chí niệm Phật pháp môn thì dễ dàng hơn, cũng vô cùng vững vàng. Đây là chư Phật Như Lai chỉ khẩu đồng âm, hướng tấn dạy dỗ chúng ta, mở rõ khích lệ chúng ta tu học pháp môn này. Điều này rất có đạo lý. Đây là nói về ý nghĩa cứu cánh kiên cố. Thủy chung bất hoại của kinh Thủ Lăng Nghiêm, bờ kinh đem ráp lại mà giảng. Đây là Đức Thích Ca Mâu Ni Phật tráng kháng cây chân như bản tánh của chúng ta, đem nó ví dụ như là đỉnh đầu của Phật. Ý nghĩa này hiển thị ra sự lý và phương pháp tu học trong Pháp Đại Thừa là chí cao vô thượng, là mật nhân của Như Lai, là liễu nghĩa của sự tu chứng, là hành môn vô lượng của chư Bồ Tát. Hành môn vô lượng, lấy sự niệm Phật của chúng ta mà nói, Ngài Ngẫu Ích Đại Sư nói rất là cụ thể, rất là rõ ràng. Ngài nói một câu A Di Đà Phật viên nhiếp năm tông. Năm tông là nói thiền tông. Thiền tông sau thời Đức Tổ chia làm năm chi phái, nên năm tông là đại biểu toàn bộ thiền tông, bao quát tám giáo. Nói một cách khác, một câu A Di Đà Phật bao gồm một cách viên mãn Thích Ca Mâu Ni Phật trong 49 năm chỗ thuyết tất cả các pháp. Đây là vạn hạnh của chư Bồ Tát. Chúng ta với một câu Phật hiệu thì đã đem vạn hạnh của chư Bồ Tát tu một cách viên mãn. Điều này thật bất khả tư nghị. Đây là sự thật, cho nên Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Viên Thông Chương. Trước kia khi tôi mới học Kinh Lăng Nghiêm, cùng với những năm trước đó giảng Kinh Lăng Nghiêm, tôi đều chẳng để ý đến, đều đem nó xem như là những kinh văn thông thường, sơ suất bỏ qua. Đến lúc nào mới được tỉnh ngộ trở lại, giác ngộ trở lại, là nhờ xem đến trình độ ngũ kinh. Thình lình tình cờ giác ngộ trình độ ngũ kinh, trong đó có Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Chương, là Ấn Quang Đại Sư từ trong Kinh Lăng Nghiêm đem đoạn kinh văn này rút ra biên vào phía sau tịnh độ tứ kinh, thành ra tịnh độ ngũ kinh. Sau khi ngài vừa đề ra thì tôi hiểu rõ, rồi đem Viên Thông Chương niệm qua vài biến thì phát hiện được đoạn kinh văn này bất khả tư nghị. Nó không những là trung tâm của kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm, là tinh hoa của kinh Lăng Nghiêm, Tổ Ấn Quang đem nó niêm vào trong tịnh độ. Kinh văn của chương này là tâm kinh của tịnh độ tông. Tâm kinh chúng ta thường niệm đó là Bát Nhã Tâm Kinh. Quý vị nên biết đó là tâm kinh của Đại Bát Nhã. Còn Viên Thông Chương là tâm kinh của tịnh độ tông, tâm kinh của pháp môn niệm Phật. Không chỉ là tâm kinh của pháp môn niệm Phật, thật tại mà nói là tâm kinh của Thích Ca Mâu Ni Phật trong 49 năm chỗ nói tất cả các kinh luận. Thật là bất khả tư nghị. Cho nên quý vị càng niệm, quý vị càng có thể thể hội, càng niệm càng hiểu rõ. Thể hội và hiểu rõ tức là người thường nói khai ngộ. Chỉ một mạch mà niệm thì anh tất nhiên có thể thể hội được cái tinh hoa của 244 chữ này. Thật sự nó có thể chỉ đạo tất cả người tu hành trong một đời này trọn thành Phật đạo. Đây là chỗ tinh hoa sở tại của nó. Trên bao quát luôn đẳng giác Bồ Tát, dưới đến chúng sanh dưới địa ngục, cửu giới chúng sanh. Đoạn kinh văn này có khả năng phổ độ một cách bình đẳng, vậy chẳng phải là phi thường hay sao? Điều này rất nhiều người không thể hội đến, không khám phá được. Thật tình mà nói, nếu chẳng có cái chiêu này của Tổ Ấn Quang, tôi cũng không thể chú ý đến đoạn kinh văn này. Ngài vừa đề ra chỉ bảo, chúng ta mới thấy nó được, mới giác ngộ đến. Điều này không dễ, thật sự là khó được. Chư Bồ Tát vạn hạnh, chúng ta làm sao viên? Chúng ta đã hiểu rõ như vậy thì mới thật sự kế nhập vào cái quả của Thủ Lăng Nghiêm. Cái quả của Thủ Lăng Nghiêm lúc nào mới có thể được vãng sanh bất thối thành Phật thì đạt được. Cho nên chúng ta đừng nên gấp gáp hiện tiền phải đạt được. Hiện tiền phải chú trọng ở tu nhân, tu chính hiểu nghĩa. Chúng ta chú trọng chỗ này. Tương lai không xa sẽ chứng được đại quả của Thủ Lăng Nghiêm. Chữ kinh này là thông đề, thường khi giảng kinh đều có nói đến. Cách giảng thông thường bao gồm có quán nhiếp thường pháp bốn ý nghĩa. Nơi đây chúng ta đã giảm bỏ bớt. Bây giờ quý vị có thể xem kinh Lăng Nghiêm, đoạn quan trọng mà chúng ta sẽ giảng hôm nay, chương Thanh Tịnh Minh Hối. Chúng ta hãy xem phần kinh văn. Chúng ta mở cuốn kinh ra để xem phần kinh văn. Kinh Lăng Nghiêm phía trước đã báo cáo qua với quý vị. Tinh hoa của toàn kinh, trung tâm của toàn kinh là hai đoạn kinh văn. Đoạn thứ nhất, tức là trong quyển 5 của kinh Lăng Nghiêm, một đoạn sau cùng. Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Viên Thông Chương. Một đoạn khác là đoạn chúng ta đã chọn hôm nay. Kinh này là ở quyển thứ 6, một đoạn sau cùng. Thanh tịnh minh hối, tức là lời dạy bảo thanh tịnh rõ ràng. Đoạn phía trước Đại Thế Chí Viên Thông Chương là tổng cương, là tổng cương lĩnh của sự tu học, một đời viên mãn thành tựu của Thủ Lăng Nghiêm, tổng chỉ đạo nguyên tắc. Còn chương này là phần bổ sung quan trọng. Bổ sung cái gì? Cái then chốt tu hành trong niệm Phật Viên Thông Chương là tịnh niệm nối tiếp, tức là tịnh niệm tiêu chuẩn của cái tịnh này ra sao. Chương này là nói về chữ tịnh. Vì chúng ta nói đến tiêu chuẩn của tịnh niệm, cổ đức khuyên chúng ta niệm Phật thường nói trì giới niệm Phật, trong tam vô lậu học nhân giới sanh định, nhân định khai tuệ, Thủ Lăng Nghiêm là cái đại định viên mãn. Lẽ đương nhiên căn cơ của nó là định giới, giới lực thanh tịnh đến chỗ cùng cực mới có thể chứng được đại định cứu cánh viên mãn. Vì vậy cho nên Phật Bồ Tát lòng từ bi chỉ dạy tất cả chúng sanh, nếu như anh thật sự giác ngộ. Cái gì gọi là thật sự giác ngộ? Trong một đời này của tôi quyết định phải vượt khỏi lục đạo luân hồi, quyết định phải vãng sanh tịnh độ. Anh có cái kiến giải này, anh có cái nguyện vọng này, đây gọi là thật sự giác ngộ. Đây tức là trong kinh Vô Lượng Thọ chỗ nói phát Bồ Đề Tâm. Đây là thật phát Bồ Đề Tâm. Nếu như chúng ta đối với thế giới này vẫn còn lưu luyến, đối với Tây Phương Cực Lạc thế giới suy muốn đi nhưng có lúc không chịu đi, đây là không giác ngộ. Như khi nãy nói, duyên chưa thành thục, chưa thành thục, bán tín bán nghi, muốn đi rồi lại không muốn đi, đó là không cần nói nữa. Những người thật sự muốn đi, những người thật sự muốn lìa khỏi lục đạo sanh tử luân hồi, thì Phật đem cái tiêu chuẩn của tịnh giới thì chúng ta nói ra. Nếu như chẳng phải cái tiêu chuẩn này, nói một cách khác, cái mà anh tu đó vẫn y nguyên là phước báo ở trong lục đạo luân hồi. Cái gọi là phước báo hữu lậu của thế gian. Đời sau hưởng phước, đời sau hưởng phước gì? Như xã hội hiện nay của chúng ta, làm quan lớn, phát đại tài, hưởng những thứ phước này. Chúng ta phải mở mắt lớn ra để nhìn xem những người làm quan lớn phát đại tài có phải thật sự đang hưởng phước không. Ngày nay chúng ta thử nhìn cũng có thể nhìn hiểu được, chẳng có phước báo. Tài phát quá nhiều sẽ có nhiều kẻ đến gây phiền phức cho anh, lại sợ kẻ cướp, lại sợ kẻ trộm, chẳng biết đâu mà đề phòng. Anh thấy những vụ bắt cóc chỉ tìm người giàu có, còn người nghèo thì không bị bắt cóc. khổ không xiết kể, tiền tài chẳng phải là vật tốt lành. Còn làm quan, chúng ta thấy ở Đài Loan, quý vị thấy trên truyền hình, có vị nào làm quan chịu đựng nổi không? Ngày tháng sống không yên ổn lắm, cho nên tôi thấy được những hiện tượng này nên chẳng dám làm quan, cũng chẳng dám phát tài. Cho nên phước báo hữu lậu của thế gian chẳng phải là tốt lành gì, vẫn phải nhận cho rõ ràng, chọn lấy Tây phương cực lạc thế giới, tuân theo lời giáo huấn của Phật Đà, hết lòng mà tu học. Cho nên Kinh Lăng Nghiêm không những nói với Thiền Tông, đối với Thiền Tông có sự giúp đỡ trọng đại, nói đối với bất cứ một tông phái nào của Đại Thừa, bất cứ pháp môn nào, đều mang đến sự khai thị về tu học một cách cơ bản nhất và thiết thực nhất. Cho nên chúng ta phải coi trọng nó. Những người tu tịnh độ nhân, định độ tông nhất định coi trọng hai đoạn kinh văn này trong Kinh Lăng Nghiêm. Bây giờ xin xem phần kinh văn. Phật bảo ông A Nan, ông thường nghe tôi trong tề nại gia truyền nói ba nghĩa quyết định của sự tu hành, đó là thu nhiếp tâm làm giới, nhân giới sanh định, nhân định phát tuệ, thế gọi là ba pháp vô lậu học. Tôn giả A Nan là đại biểu của đại chúng chúng ta. Phật gọi A Nan tức là gọi chúng ta, những người thật sự phát nguyện tu hành. Tỳ nại gia là tiếng Phạn, dịch thành nghĩa tiếng Trung Quốc là luật, giới luật. Trong kinh điển Phật giáo chúng ta, đem nó phân loại, biên tập thành ra tam tạng kinh điển. Tam tạng là kinh tạng, luật tạng và luân tạng. Tỳ nại gia tức là luật tạng. Thế Tôn khi xưa còn tại thế, đối với giới luật giảng rất nhiều, thường thường dạy bảo đệ tử, nên khi giảng tu hành ba nghĩa quyết định, tu ba cái nguyên tắc quan trọng nhất, cương lĩnh quan trọng nhất, đây là Phật thường nói. Cái gọi là nhiếp tâm làm giới, ba nghĩa quyết định, tức là giới định tuệ tam học. Ở đây Phật dạy chúng ta bằng ngôn ngữ vô cùng đơn giản, nhưng hàm nghĩa sâu rộng vô lượng. Nhiếp tâm làm giới, cái này cùng với cái giới của Đại Tiểu Thừa chỗ nói thật không giống. Đại Thừa giới là nghĩa của chữ tịnh, không nghiêm khắc như chỗ này yêu cầu, không có viên mãn như chỗ này yêu cầu. Nếu như không thể nhiếp tâm thì đó không được gọi là giới, nhất định phải nhiếp tâm. Tâm gì? Tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm sánh giác. Kinh Vô Lượng Thọ trong Đề Kinh cũng hiển thị cho chúng ta thấy một cách rõ ràng, thanh tịnh bình đẳng giác. Thanh tịnh tức là giới học, bình đẳng là định học, giác là tuệ học. Cho nên trên đề kinh giới định tuệ tam học đều đầy đủ. Không những tam học đầy đủ, đồng thời tam bảo cũng đầy đủ. Tam bảo là chỗ quy y chân chánh của chúng ta. Thanh tịnh là tăng bảo, bình đẳng là pháp bảo, cái giác của Phật là Phật bảo, Phật là nghĩa giác. Cho nên trong đề mục thì tam bảo đều đầy đủ.
Học
Phật là học cái gì? Tức là học ba việc này. Cho nên quý vị nên biết tam học tức là tam bảo, tam bảo tức là tam học. Điều này nhất định phải nhận thức rõ ràng. Học Phật khi vừa nhập môn, trước tiên được truyền thọ tam quy. Đây là mới vừa nhập môn, truyền là truyền thọ cho anh. Truyền thọ cái gì? Đem cương lĩnh tu học Phật pháp truyền thọ cho anh. Cương lĩnh có ba điều, đây gọi là tam quy. Chúng ta gọi là tam quy. Quy là hồi quy, y là nương nhờ. Chúng ta trước kia mê hoặc điên đảo, bây giờ Phật dạy chúng ta, chúng ta từ trong mê hoặc điên đảo quay trở lại. Đây là quy y, hồi quy. Lấy nương tựa vào cái trí tuệ chân thật, nương tựa vào cái chánh giác chân chánh, đây gọi là quy y Phật. Tôi quy y Phật. Phật là chánh giác, Phật là giác ngộ, Phật là trí tuệ. Nói một cách khác, trước kia tôi đối với người, với việc, với vật lấy cảm tình xử sự, cảm tình là mê. Bây giờ thì tôi phải lấy lý trí làm chủ, tôi không còn mê nữa, tôi lấy lý tánh để phán đoán. Bất luận đối với người, với việc, với vật đều làm được vừa đúng mức, tròn đầy viên mãn, thì tôi đã có nơi nương tựa. Nương tựa vào tự tánh giác, nương tựa trí tuệ. Đây là quy y Phật. Trước kia chúng ta đối với vũ trụ nhân sinh, cách tưởng cách nhìn đã sai lầm. Sai lầm là mê. Ngay tôi từ trong sai lầm này mà quay đầu trở lại hồi quy. Tôi phải nương tựa vào cách nhìn chính xác, cách nghĩ chính xác, chánh trì chánh kiến. Đây gọi là quy pháp. Cho nên pháp là chánh trì chánh kiến, chánh mà không tà. Từ tà tri tà kiến quay đầu trở lại nương tựa vào chánh trì chánh kiến. Thứ ba là quy tăng. Tăng đại biểu cho thanh tịnh, lục căn thanh tịnh, một hạt bụi cũng không nhiễm. Chúng ta từ tất cả ô nhiễm, tinh thần ô nhiễm, tâm lý ô nhiễm, tư tưởng ô nhiễm, kiến giải ô nhiễm, thậm chí hiện nay thân thể ô nhiễm, thật là ghê tởm. Chúng ta phải đánh xa những thứ ô nhiễm này, quay về với thanh tịnh. Chúng ta cần tâm thanh tịnh, chúng ta cần thân thanh tịnh, thân tâm thanh tịnh. Đây gọi là quy y tăng. Cho nên tu học Phật pháp vừa vào cửa thì trước tiên phải đem cái nguyên tắc của sự tu hành, cương lĩnh của sự tu hành truyền thọ cho anh. Đây gọi là truyền thọ tam quy. Cho nên tam quy, quý vị nên nhớ, cái thứ nhất là quy Phật, giác mà không mê. Thứ hai là quy pháp, chánh mà không tà. Thứ ba là quy tăng, tịnh mà không nhiễm. Đây gọi là tam quy. Pháp sư chỉ cần là người xuất gia, thọ qua đại giới, đều có thể vì đại chúng mà truyền thọ tam quy. Truyền thọ tam quy là người xuất gia truyền thọ cho anh, sau khi tiếp nhận họ chứng minh cho anh là anh đã từng thọ qua tam quy. Vấn đề là có phải anh đã thật sự thọ tam quy hay không. chèn chốt là ở chỗ này. Quả nhiên nếu anh đã thật sự tiếp nhận từ nay trở đi, tư tưởng, lời nói và hành động của tôi nhất định giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm. Tôi thật sự là đệ tử Tam Quy, là học trò của Phật. Thọ Tam Quy rồi mà vẫn mê hoặc điên đảo, vẫn còn tà chi tà kiến, vẫn tất cả là ô nhiễm, vậy thì đã sai rồi. Vì anh vào Phật môn để thọ Tam Quy. Thọ Tam Quy gì vậy? Thọ cái mê mà không giác, tà mà không chánh, nhiễm mà không tịnh. Anh sợ cái mê tà nhiễm của anh không đủ nhiều, vẫn còn đến thọ thêm một lần nữa thì làm sao kham nổi. Vì là quá đổi sai lầm. Điều này quý vị đồng tu nên hiểu cho rõ ràng, minh bạch. Tôi nghe rằng pháp hội này của chúng ta cũng có không ít bạn đồng tu muốn yêu cầu được truyền thọ Tam Quy. Hôm nay ở đây tôi đã truyền thọ cho quý vị rồi vậy. Điều này nên biết, đây mới là gọi cách truyền thọ chân chánh. Tâm phái chính thừa Tam Quy không quan trọng, cái phái của y không quan trọng, tâm địa của anh thật sự hồi đầu, cái này mới quan trọng. Cái này thì chư Phật Bồ Tát thừa nhận. Chính chỉ của y không quan trọng. Muôn ngàn lần xin hãy ghi nhớ, tôi thọ Tam Quy là tiếp nhận ba nguyên tắc chỉ đạo tối cao về sự tu học Phật pháp. Chẳng phải bảo là quy với pháp sư nào đó, như vậy là hỏng hết. Nghĩa là anh đã mê hoặc điên đảo. Tôi quy là quy với vị thầy nào đó. Anh rõ ràng là quy y Tam Bảo mà, chẳng phải quy với vị thầy nào đâu. Quy với thầy nào đó là tà chi tà kiến, mê mà chẳng giác. Anh đã mê vị thầy này rồi. Tôi ưa thích thầy này, còn thầy kia tôi không ưa thích. Tôi quy thầy đó, tôi quy thầy này, tôi ưa thích thầy này, tôi không ưa thích thầy kia. Anh xem, anh đã mê rồi. Tư tưởng của anh không phải là chánh tri chánh kiến, là tà tri tà kiến. Trong tâm anh có phân biệt, có chấp trước, anh đã bị ô nhiễm rồi, không thanh tịnh rồi. Cho nên quy với vị thầy nào đó, thầy này là quy sư của tôi, xin thưa quý vị, anh nhất định quy đó là mê tà nhiễm. Anh đối với Tam Quy hoàn toàn không hiểu rõ, hoàn toàn không biết. Quý thầy là đại biểu cho tăng đoàn, vì anh mà truyền thọ Tam Quy. Sau khi tiếp nhận Tam Quy, chủ trì Tam Bảo cũng là thầy của chúng ta. Chúng ta phải tôn trọng. Khi nãy đã nói, tâm chúng ta phải thanh tịnh, tâm chúng ta phải bình đẳng. Phàm là cái xuất gia đều là thầy của chúng ta. Như vậy là đúng. Vị thầy truyền thọ Tam Quy là người đại biểu cho tăng đoàn. Ông ta truyền thọ cho tôi, ông ta chứng minh cho tôi là đệ tử của Tam Bảo. Quý vị nên hiểu rõ điều này, nên biết rõ, muôn ngàn lần xin chớ hiểu sai. Nếu nói rằng quy một người thì người này là thầy quy của tôi, người kia chẳng phải là thầy quy của tôi, tương lai quả báo của anh sẽ là địa ngục A Tỳ. Tôi nói quý vị là lời nói thật, chẳng phải giả dối. Đừng tưởng rằng tôi đang dọa quý vị, không phải đâu, nói thật đấy. Tại sao lại có tội trọng như vậy? Tăng đoàn là hòa hiệp tăng đoàn. Cho nên quý vị xem trong giới luật, chúng ta sẽ nói đến giới không trộm cắp. Trộm cắp tội nặng nhất là lấy trộm phẩm vật trong tăng đoàn. Tội nặng nhất. Tại sao tội nặng? Bởi vì tăng đoàn không phải chỉ là ở trái đất của chúng ta, không những là một quốc gia, một địa cầu. Tăng đoàn là tận hư không biến pháp giới. Những người xuất gia của trên tất cả những quốc độ của chư Phật, tất cả đều có phần. Anh gây tội thì tội này quá nặng, cho nên họ đọa lạc cũng nặng. Tăng đoàn là hòa mục, là một thể. Đây là thầy tôi, kia chẳng phải là thầy tôi, anh đang ở đó phân hóa tăng đoàn, anh đang ở đó phá hoại tăng đoàn. Tội này nặng lắm đấy. Giống như hiện nay các đảng phái, ở trong đảng phái anh tạo nên sự chia rẽ, trong quốc gia anh tạo nên sự chia rẽ, tội này rất nặng. Ở trong tăng đoàn mà tạo nên sự chia rẽ thì tội đó không còn cách gì nói nữa. Chư Phật Bồ Tát cũng đều nói không hết. Điều này chúng ta tất phải biết rõ, tăng đoàn phải hòa hợp, lục hòa kính. Tận hư không biến pháp giới, kẻ xuất gia đều là người một nhà, tuyệt đối không thể phá hoại. Cho nên quý vị khi thọ tam quy phải nên biết rõ, muôn ngàn lần xin đừng sinh ra hiểu lầm. Tam quy là khối đá nền tảng của giới luật, tức là cơ sở. Thọ giới nhất định là sau khi thọ tam quy, trước tiên phải có cơ sở tam quy. Trên cơ sở này thiết lập nền giới học, nhiên hậu lấy giới học làm cơ sở thiết lập định học. Trên định học mới thành tựu tuệ học, giống như các nhà. Tam quy là nền móng. Chúng ta muốn cấp lầu ba tầng, trước phải xây nền. Nền rất vững chắc rồi, kiên cố. Xây từng một, rồi lầu hai, rồi lầu ba là đạo lý như vậy. Cho nên chúng ta trước tiên giảng tam vô lậu học, phải trước đem đại ý của tam quy để thuyết minh đơn sơ với quý vị. Nhưng hậu chúng ta mới xem đến nhiếp tâm làm giới. Đại Thế Chí Bồ Tát dạy chúng ta nhiếp cả sáu căn. Anh xem, nhiếp cả sáu căn thì giới học viên mãn. Tịnh niệm nối tiếp thì định tuệ thành tựu. Tịnh niệm là định, nối tiếp là tuệ. Có thể thấy phương pháp tu học mà Đại Thế Chí Bồ Tát dạy cho chúng ta, nhiếp cả sáu căn, tịnh niệm nối tiếp, cũng là tam vô lậu học viên mãn. Vậy thì trong chương kinh văn này đặc biệt chú trọng ở tịnh niệm, tức là cái tiêu chuẩn của tịnh niệm. Thực tế mà nói là nhiếp tâm. Còn giới học thông thường nói theo nghĩa rộng, tức là thủ pháp. Cho nên nó không hạn định nơi giới điều. Điều này quý vị nên biết, giới điều là có hạn. Huống chi trong lục tạng có rất nhiều giới điều, đối với hiện nay không còn thực dụng được nữa. Vì sao không thực dụng? Bởi vì giới điều là quy phạm của sinh hoạt, là lúc Thế Tôn còn tại thế, vì tăng đoàn mà lập nên. Như chúng ta thường trụ ở một nơi, chúng ta có công ước của thường trụ. Trong chùa thì có quy tắc thường trụ đặt ra. Tăng đoàn lúc đó và tăng đoàn hiện nay không giống nhau, ý nghĩa hình thức không giống nhau, phương thức sinh hoạt không giống nhau, phong tục tập quán không giống nhau, bối cảnh văn hóa không giống nhau. Cũng giống như luật pháp ngày nay, nếu chúng ta đem luật pháp của Mỹ vào Đài Loan có thích hợp hay không? Không thích hợp. Cho nên hiện nay chúng ta đem luật pháp 3.000 năm trước cổ xưa của Ấn Độ đến Đài Loan chúng ta để dùng, dĩ nhiên là không thích hợp. Điều này quý vị đồng tu nên biết. Tuy nhiên, tinh thần của nó vẫn còn thích hợp. Điều lệ căn bản phải tu sửa, cần tu sửa. Cũng như luật pháp, trải qua vài năm phải tu sửa một lần. Vì sao phải tu sửa? Là vì không thích hợp cái xã hội hiện tại. Cho nên phải tu sửa. Giới luật phải tu sửa. Tinh thần thì không thay đổi. Tinh thần của nó là gì? Tức là chư ác mà các chúng thiện phụng hành. Đây là tinh thần của giới luật vĩnh viễn không thể sửa đổi. Sau khi giới luật truyền vào Trung Quốc, tại Trung Quốc là một cuộc tu sửa với một phúc độ lớn, thích hợp cho người Trung Quốc. Người chủ trì việc tu sửa là Bá Trường Đại Sư, Mã Tổ Kiến Thiết Tòng Lâm, Bá Trường Lập Thanh Quy. Thanh Quy tức là giới luật được Trung Quốc hóa, giới luật được bổn thổ hóa. Chúng ta làm cho giới luật được hiện đại hóa, giới luật được bổn thổ hóa. Từ sau lần đại tu sửa với một phúc độ lớn, mỗi một triều đại, mỗi một tự viện đều là một cuộc tu sửa với một phúc độ nhỏ. Bởi vì Trung Quốc đất đai quá rộng lớn, có rất nhiều tỉnh lệ, tập quán sinh hoạt của người miền Nam và người miền Bắc không giống nhau, cho nên cần phải theo phương thức sinh hoạt hiện nay của chúng ta tại nơi đây để điều chỉnh, để tu sửa. Chúng ta nhất định phải tuân thủ, cho nên giới luật tức là pháp quy. Trong xã hội hiện tại, như là hiến pháp của quốc gia, pháp luật còn bao gồm luôn phong tục, tập quán, đạo đức, quan niệm, đều bao gồm cả trong giới luật, cho nên phạm vi của nó vô cùng rộng lớn. Những kẻ học Phật, đệ tử Phật nhất định phải phụng công thủ pháp, tuyệt đối không làm những việc phạm pháp, tuyệt đối không làm những việc trái với quy tắc. Không phạm pháp, không trái quy tắc thì tâm địa rất thanh tịnh, cuộc sống sẽ rất vui vẻ. Cho nên bảo là tâm an lý đắc, đây mới là trì giới chân chánh. Vậy thì trong giới luật, tất cả những điều văn bản đều có thể tu sửa, nhưng có năm điều gọi là giới luật cơ bản, ngàn năm muôn đời đều thực dụng, vượt hẳn thời gian, vượt hẳn không gian. 3.000 năm trước thực dụng, hiện nay vẫn còn thực dụng. Thời xưa Ấn Độ thực dụng, đến Trung Quốc vẫn còn thực dụng. Đây tức là năm cái giới điều căn bản: không sát sanh, không trộm cướp, không dâm dục, không vọng ngữ, không uống rượu. Đây là cổ kim Trung Ngoại mọi người đều công nhận là chính xác. Cho nên năm điều này gọi là giới căn bản. Những giới điều khác đều phải tùy thời đại, tùy địa phương mà phải tu chỉnh mới có thể thực dụng. Cho nên ngũ giới là giới luật căn bản, là không bị hạn chế bởi thời gian không gian. Điều này chúng ta rất phải tuân thủ. Còn cái gì gọi là tam vô lậu học? Tam là ba điều, dễ hiểu, giới định tuệ ba điều. Chữ lậu là ví dụ, như cái tách trà. Tách trà này nếu hư bể thì đổ nước vô sẽ chảy hết, chúng ta sẽ không đạt được phần nhu cầu, chảy hết. Phật dùng ví dụ này, mỗi người chúng ta dân tâm bản tánh vốn là đầy đủ vô lượng trí tuệ, vô lượng đức năng. Hiện nay trí tuệ và đức năng đã đi đâu mất rồi? Đã chảy hết rồi. Từ chỗ nào chảy mất? Giới định tuệ ba thứ này không còn nữa, cho nên chảy mất hết. Nếu như đầy đủ giới định tuệ thì không thể chảy mất. Cho nên chữ lậu cũng là đại danh từ của phiền não, là đại danh từ của vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Những thứ này đem toàn bộ trí tuệ đức năng của chúng ta làm chảy mất hết. Phật dạy cho chúng ta giới định tuệ tam học. Ba phương pháp này có thể ngăn chặn được công đức của chúng ta bị chảy mất, cho nên gọi nó là vô lậu học. Ba thứ này có thể khôi phục tự tánh, bảo toàn công đức. Giờ đây có thể biết trọng điểm của sự tu học Phật pháp, tức là ba điều này. Vì thế nên một đời của Thế Tôn 49 năm chỗ nói rất nhiều kinh điển, đem nó tổng quy nạp không ngoài ba loại này. Phật dạy chúng ta về giới học, định học, tuệ học. Nhưng quý vị nên biết, xưa kia Phật giảng kinh không phải giống như ở trường dạy học sinh, soạn nhất định một khóa trình, từng cấp bậc đưa lên để dạy. Phật không làm như thế. Xưa kia Phật dạy học là ứng cơ thuyết pháp. Ai có vấn đề gì đề ra thỉnh giáo với Phật thì Phật giải đáp cho họ, sau ngày này ghi chép lại thành ra kinh điển. Vì thế nên Ngài không chuyên nói về định, chuyên nói về tuệ, không có. Ngày nay chúng ta đem nó chia thành ba tạng. Việc phân chia này cũng rất là miễn cưỡng. Vì sao? Ví dụ anh muốn giảng về kinh tạng, kinh Lăng Nghiêm của chúng ta là kinh, trong ba tạng nó là kinh tạng, đây là kinh tạng. Đoạn này thì nói về giới luật. Có thể thấy rằng trong mỗi một bài kinh, giới, định, tuệ, tam học đều có, tất cả đều có đủ. Vậy thì khi chúng ta biên ba tạng kinh điển thì biên cách nào? Coi phần lượng của nó nhiều hay ít. Như bộ kinh Lăng Nghiêm này, bên trong phần kinh văn nói về định rất dài, nói về giới chỉ có đoạn này, không dài, cho nên nó nói định nhiều hơn, chúng ta mới đem nó quy vào trong kinh tạng. Nếu như bộ kinh này nói đến giới nhiều hơn, còn nói định ít hơn, thì chúng ta đem nó quy vào trong luật tạng. Cho nên việc này quý vị sau này xem kinh thì quý vị sẽ thấy được. Trong kinh nói giới luật, trong giới cũng nói đến định, cũng có nói đến tuệ, chỉ coi phân lượng của nó nghiêng nặng bên nào mà phân loại. Nếu như phân chia một cách nghiêm khắc thì không thể nào phân chia được. Mỗi một bộ kinh, một bộ kinh luận đều có cả tam học. Điều này chúng ta cần nên biết. Cho nên thấy cách giáo học của Thế Tôn là dạy chúng ta ba việc này, vì chúng ta mà nói rõ vì sao phải thử pháp, vì sao phải trì giới, cái tốt và công đức, cái lợi ích của trì giới là ở chỗ nào. Khi chúng ta hiểu rõ và lý giải rồi, tự nhiên vui vẻ mà tuân thủ, sẽ không đi ngược lại. Thế Tôn chẳng miễn cưỡng chúng ta đi làm một việc, Ngài từng bước khuyên lên dạy dỗ, nhất định nói với chúng ta rất rõ ràng minh bạch để chúng ta vui mừng đi tiếp nhận. Đây là cái cao minh của cách giáo học. Ngài không bao giờ miễn cưỡng chúng ta đi làm một việc, vì là thủ pháp nên thân tâm chúng ta an ổn. Thân tâm an ổn là cơ sở của tu định. Chỉ như anh tu định, người tu định đã làm một việc trái lương tâm, làm một việc phản pháp, thường thường sợ sệt, thì cái định của họ không thể thành công. Họ làm sao thành công được? Cho dù anh tu thành định cũng chẳng phải chánh định, cũng nhất định là tà định, chẳng phải cái định chân chánh. Chánh định nhất định xây dựng trên cơ sở của thân tâm an ổn. Vì chỉ có tâm thật sự định rồi, định tâm khởi tác dụng, tức là trí tuệ. Vì thế nên trí tuệ chúng ta không cần cầu, trí tuệ không cần đi cầu. Tại vì sao? Vì nhất định cầu chẳng thể được. Điều này quý vị đồng tu nên nhớ, tuệ là tác dụng của thanh định tâm. Cho nên cái then chốt chủ yếu toàn bộ của sự tu học Phật pháp là ở nơi định. giới là thủ đoạn của sự tu định, là cơ sở của sự tu định, là công phu dự bị của sự tu định. Sau khi được định thì tự nhiên khai tuệ, tiểu định thì khai tiểu trí tuệ, đại định thì khai đại trí tuệ, viên định thì khai trí tuệ cứu cánh viên mãn. Cho nên trí tuệ không nên cầu. Chúng ta hãy xem những người niệm Phật cổ kim. Phía trước tôi đã nói với quý vị, những người lão thật niệm Phật, họ cái gì cũng chẳng biết, cái gì cũng không hiểu. Họ niệm Phật niệm đến công phu thành thục, họ thật sự khai mở được trí tuệ. Khi mà trí tuệ hiện tiền, họ việc gì cũng không đạt, việc gì cũng hiểu biết. Vậy thì chúng ta phải hỏi, đã là trí tuệ của họ khai mở rồi, thứ gì cũng không đạt biết rồi, sao họ chẳng đi hoằng pháp lợi sanh mà họ phải gấp rút vãng sanh? Điều này có phải quá ích kỷ chăng? Có phải không từ bi chăng? Phàm phu chúng ta nhìn thấy hình như vậy, kỳ thật chẳng phải vậy. Độ chúng sanh phải cần có duyên phận. Họ tuy đã khai ngộ nhưng không có pháp duyên. Dù có giảng kinh nói pháp với họ, họ không tin. Anh không biết chữ, anh không có học quá, thiên hạ không tin. Trong tình trạng như thế đó, sống trong thế gian này đối với đại chúng không lợi ích, đối với mình cũng không lợi ích. Quý vị nên gấp rút vãng sanh. Tuyệt đối chẳng phải thọ mạng của họ vừa đến lúc, không phải như vậy, mà là họ công phu thành tựu, có khả năng vãng sanh thì họ đi ngay. Có khả năng này mà vẫn không chịu vãng sanh, vẫn còn lưu lại trên thế gian này, chỉ có một lý do: thuyết pháp độ chúng sanh, là chỉ một lý do này. Ngoài lý do này ra chẳng có lý do thứ hai nào nữa. Vẫn còn một vài chúng sanh hữu duyên có thể độ, tức là vẫn còn không ít người tin họ, có thể nghe họ khuyến cáo. Họ có trách nhiệm phải khuyến cáo nhóm đại chúng này, giúp đỡ họ thành tựu tịnh nghiệp, thì họ không thể đi. Cho nên khi duyên đã hết thì đi, vẫn còn duyên tất cần phải lưu lại thế gian này. Đây là chúng ta hiểu rõ được chân tướng sự thật, nên mới biết tu hành chân chánh thì phải chú trọng giới và định. Vậy thì phần dưới là bốn điều trọng giới. Khi nãy đã nói là trong năm giới, bốn giới ở phía trước là vượt khỏi thời gian, vượt khỏi không gian. Không những thế gian chúng ta, tất cả đại chúng đều phải tuân thủ, thậm chí đến mười phương tất cả quốc độ của chư Phật. Năm điều giới này đều là giới học cộng đồng, cũng không thể có sự sửa đổi tơ hào nào, đều là qua một cộng đồng, cái cơ sở của cơ sở. Nhưng một số kinh đại thừa thông thường nói đến giới luật, cái thứ nhất là giới sát, sát đạo dâm vọng. Còn kinh này cái thứ nhất là giới dâm. Điều này khác với các kinh khác. Tại sao đem cái này để trước tiên? Nguyên nhân của nó rất sâu, ý nghĩa rất sâu. Hôm nay chúng tôi xin giảng đến đây. Ngày mai chúng tôi sẽ chính thức giảng vào phần kinh văn. Tịnh không pháp sư chủ giảng. Địa điểm Cao Hùng, Nguyên Hành Tự, thời gian ngày 3 tháng 2 năm 1993. Xin đặt quyển kinh ra. Từ phần kinh văn dòng thứ ba bắt đầu xem. Kinh văn dòng thứ ba bắt đầu xem. A Nan, thế nào thu nhiếp cái tâm ta gọi là giới? Tiếp theo xin xem kinh văn. Nếu lục đạo chúng sanh trong các thế giới cái tâm không dâm thì không đi theo dòng sanh tử nối tiếp. Trong phần chú giải của Giao Quang Đại Sư, Ngài giải rất là rõ ràng, khoa khác, tức là chú giải tứ trọng giới. Trước tiên, Ngài vì chúng ta thuyết minh giới là phương tiện đi trước của định tuệ, cũng tức là cơ sở của tu định khai tuệ. Nếu như không có định giới, cái tiêu chuẩn của tịnh phải theo lời dạy của Phật trong kinh này. Quý vị học Phật đồng tu chúng ta ở đây tu pháp môn niệm Phật chiếm đa số. Niệm Phật vì sao không được nhất tâm bất loạn? Thậm chí chúng ta đem tiêu chuẩn này hạ thấp xuống dưới mục đích là công phu thành một mảng. Niệm Phật đã bao nhiêu năm nay, công phu thành một mảng cũng không đạt được. Tham thiền thì không được thiền định, học giáo cũng không được viên giải. Nguyên nhân này ở chỗ nào? Chúng ta từ trong truyện ký thấy được, chư vị cổ đức xưa kia, bất luận xuất gia hay tại gia, hầu như tu học đạt được cảnh giới này hình như đều không có. Thời gian cũng không quá dài. Người lợi căn thì 3 năm, 5 năm thì đạt được. Người động căn thì 10 năm, 8 năm. Những người thành tựu rất nhiều, rất nhiều. Vì sao chúng ta hôm nay không đạt được? Tỉ mỉ để truy cứu cái nguyên nhân của nó thì chẳng khó hiểu được, mà là chúng ta tự mình nơi công tác cơ bản chưa làm được tốt. Như là các nhà nền móng không xây được vững, tuy là cố gắng cất lên vẫn cất chẳng thành công. Đạo lý là ở chỗ này, nhất là người thời nay học Phật rất là tăng thời, không những là trong nước rất tăng thời mà nước ngoài cũng rất tăng thời. Đối với kinh luận họ rất ưa thích, nhưng khi nói đến giới luật thì lắc đầu. Vả lại đối với giới luật lại còn có một tầng hiểu lầm. Hiểu lầm như thế nào? Đều cho rằng giới luật là quy phạm của sinh hoạt. Nói đến giới luật thì nghĩ đến đây là 3000 năm về trước, cái quy phạm sinh hoạt của người Ấn Độ cổ xưa không thích hợp với người hiện đại. Vì vậy cho nên chúng ta đem giới luật bỏ mất, cho dù còn lưu lại một vài hình thức cũng chẳng thật tình để thể xác, dĩ nhiên cũng chẳng thiết tha để tu hành. Đây là vì sao chúng ta niệm Phật không có được công phu thành một mảng, tham thiền vì sao chẳng được thiền định. Nguyên nhân căn bản là ở chỗ này. Cho nên phần chú giải của Giao Quang Đại Sư là do Giao Quang Đại Sư làm ra. Vừa mở đầu là nói với chúng ta đây là cơ sở của định tuệ, tiền phương tiện là cơ sở. Thông thường phải nói đến giới luật đều là nói sát đạo dâm vọng, đem việc không sát sanh đặt ở điều một. Ngũ giới nó là giới thứ nhất, tám giới nó cũng là thứ nhất, Bồ Tát giới nó vẫn là thứ nhất. giờ đây có thể biết trên hội Lăng Nghiêm Phật về chúng ta truyền nói tứ trọng giới là đem dâm giới đặt ở thứ nhất, thứ lớp là dâm, sát, đạo, vọng. Tại sao tuần tự cách sắp đặt cùng những giới luật thông thường không giống nhau? Gia Quang Đại Sư ở đây cũng về chúng ta mà nói rõ. Chư Phật Bồ Tát tiếp dẫn tất cả chúng sanh là lấy từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Tôi nghĩ điều này rất nhiều bạn đồng tu đều biết. Bi làm gốc, không sát sanh, tức là từ bi chân thật. Cho nên đem không sát sanh đặt vào điều thứ nhất. Còn sự thành hình của kinh này thì là khác. Bộ kinh này, nhân duyên của nó rất là đặc thù. Giáo khởi nhân duyên cùng với các kinh khác không giống nhau là do Ngài A Nan khải thỉnh, cùng với sự tu học của A Nan có quan hệ mật thiết. Điều này trong quyển một của kinh này nói rất tường tận. Kinh Lăng Nghiêm là như vậy mà có nhân duyên phát khởi. A Nan chúng ta được biết là thị giả của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong các đại đệ tử của Phật, Ngài là đa văn đệ nhất, lại là người được truyền thừa Phật pháp. Chúng ta hôm nay có duyên đọc được rất nhiều kinh Phật, kinh điển đều là do A Nan kết tập lưu truyền cho hậu thế. Ân đức của Ngài đối với chúng sanh ở hậu thế thật là vô cùng lớn lao. Do bởi đa văn nên đối với tu hành Ngài đã sao lãng mất. Quý vị nên biết Phật pháp là giải môn và hành môn. A Nan là chú trọng ở giải môn, chú trọng nơi kinh giáo, đem việc tu học chân chánh sao lãng mất. Còn hành môn là tu cái gì? Điểm này bất luận các vị đồng tu tại gia hay là xuất gia đều phải hiểu rõ. Tu học Phật pháp đều là một sự định. Bất luận là pháp môn nào, tông phái nào, tất cả tu đó đều là thiền định. Cho nên quý vị đừng hiểu lầm, thiền tông mới là tu thiền định, còn những tông phái khác không phải là thiền định sao? Đều là một việc cả. Chỉ là các tông các phái dùng danh xưng không giống nhau. Thiền tông gọi là định, Tịnh Độ tông gọi là nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn tức là thiền định. Trong giáo hạ gọi là chỉ quán. Trong tông thiền thai có thiền thai ma hà chỉ quán, thiền thai tiểu chỉ quán. Thiền thủ tông Hoa Nghiêm có pháp giới quán, danh xưng không giống nhau. Kỳ thánh đều là tu định. Nói một cách khác, tất cả đều là tu nhất tâm. Nhất tâm tức là định. Trên hội Lăng Nghiêm, chúng ta xem 25 viên thông chương. 25 vị Bồ Tát này đại biểu những tông phái khác nhau. Tùy tông phái khác nhau, phương pháp khác nhau, họ tu đó đều gọi là Thủ Lăng Nghiêm Đại Định. Đây đều là nói rõ với chúng ta, trung tâm tu học Phật pháp là định. Giới là giúp cho chúng ta được định, là
thủ đoạn quan trọng. Rời bỏ giới mà được định là tuyệt đối không thể được. Nếu như có thể được, thì Phật đối với giới luật chẳng cần nhấn mạnh với chúng ta làm gì. Đối với chúng ta chẳng cần yêu cầu nghiêm khắc như vậy. Có thể thấy nó là cơ sở chân thật duy nhất để tu định. Chúng ta không thể không coi trọng. Anna do bởi sao lãng việc tu định. Đối với lý luận thì Ngài rất thấy hứng thú. Ngày ngày đều nghiên cứu giáo lý. Vậy nên lần này gặp phải ma đăng già nữ thì lại gặp nạn. Công phu của mình không đủ. Nếu chính mình có định, có tuệ, thì bài Tiên Phạm Thiên Chú của ma đăng già nữ không thể câu thức được A Nan, là vì công phu định tuệ của Ngài chưa đủ, cho nên gặp phải nạn này. Thế Tông biết được việc này, sau khi Ngài ứng cúng tại Hoàng Cung. Thông thường sau khi Phật ứng cúng đều phải thuyết pháp, nhưng Ngài chưa kịp thuyết pháp, lập đập trở về giúp đỡ cho A Nan, giải trừ nỗi khó khăn cho ông ta, đảnh Phật phóng quang, quang trùng hóa Phật. Hóa Phật nói ra năm hội lăng nghiêm thần chú. Phật phái văn thù Sư Lợi Bồ Tát đem thần chú lăng nghiêm đến A Nan, đem A Nan cứu trở về. Vậy nên tôn giả A Nan lần này mới thật sự giác ngộ. Vì không có tu hành, đây là có giải mà không hành cũng vô dụng thôi. Vị này mới yêu cầu sự tu hành chân chánh. Khi anh tu hành chân chánh, trong giới luật, giới dâm là đệ nhất. Cái gọi là tất cả chúng sanh, đây là nói chúng sanh trong lục đạo đều lấy dâm dục mà chứng sanh mạng. Anh vì sao ở trong lục đạo đầu thai xả thân và thỏa thân? Là vì cái niệm này chưa dứt. Nói một cách khác, niệm này không dứt thì không ra khỏi tam giới. Quý vị nên nhớ, ý niệm dâm về sự không có vẫn chưa được. Anh có cái niệm là không được rồi. Niệm thô tôi không có. Anh còn có cái niệm tế vẫn không được.
Mặt lắm bụi rửa lâu cũng sáng. Người nghiệp dày cũng đặng giảm khinh. Chúng sanh dù lắm mê tín, nhờ nghe chánh pháp cũng thành thiện nhân. Khi tuổi thọ bát tuần đã mãn, Đức Thế Tôn nghiệp quán tín duyên. Thâm sâu diệu pháp giao truyền, chúng sanh lãnh hội thực hành tinh chuyên. Nay bốn chung hiệu danh nghĩa lý, khéo thực hành ý chỉ pháp môn. Khéo tuyên thuyết pháp tranh trơn, khéo dùng biện giải dị đồng đã thông. Đã đến thời Thế Tôn xả thọ, đại sư này có